là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả của chương trình kết nối doanh nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận lớp học đặc biệt ở thôn Khuông Thống, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Yên Bái có trên 2.300 thôn, bản tổ dân phố với trên 17.000 người hoạt động không chuyên trách. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh chỉ còn trên 1.300 thôn, bản tổ dân phố. Số người hoạt động không chuyên trách chỉ còn trên 7.000 người. Việc tinh gọn hệ thống cơ sở đã giúp các địa phương thuận lợi trong việc nắm bắt tình hình, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho nhiều hoạt động. Mặc dù còn gặp một số khó khăn, nhưng tỉnh đã kịp thời điều chỉnh một số chính sách về an sinh xã hội đối với người dân, thực hiện tốt công tác kiểm kê, điều chỉnh quy hoạch. Hiện nay, cấp ủy chính quyền các địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo giải quyết các phát sinh vướng mắc của nhân dân, rà soát lại các vấn đề có ảnh hưởng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hợp lý để giải quyết kịp thời, tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho các bí thư chi bộ, các chức danh kiêm nhiệm sau khi sáp nhập.
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Xuân Lan vừa đưa dây chuyền sản xuất gạch Tinen hiện đại vào sản xuất. Dây chuyền mới này có giá trị đầu tư trên 16 tỷ đồng, có công suất 40 triệu viên trên một năm. Ưu điểm của dây chuyền mới này là tạo hình ép khô, bảo vệ môi trường và tiết kiệm, giảm được 50% nhân công lao động. Chất lượng và mẫu mã sản phẩm tốt hơn so với dây chuyền cũ. Dự kiến từ nay cuối năm, công ty sẽ sản xuất và tiêu thụ trên 40 triệu viên gạch các loại, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đồng thời tiếp tục đầu tư 40 tỷ đồng để lắp đặt dây chuyền sản xuất gạch Tinen ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động chị em phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã có gần 200 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ với mức thu nhập từ 50 triệu đồng một năm trở lên. Để tạo điều kiện cho phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai các hoạt động thiết thực, thành lập các tổ nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ về vốn, cây con giống, tổ chức gần 40 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.200 hội viên, giới thiệu việc làm cho trên 200 chị em phụ nữ, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, thành lập và duy trì hoạt động các tổ tín dụng hiệu quả. Đến nay đã có gần 100 tổ tín dụng, tổng dư nợ đạt gần 110 tỷ đồng. Với việc đa dạng hóa các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, sự nỗ lực phấn đấu sáng tạo, đổi mới và ý chí tự lực vươn lên của các hội viên phụ nữ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện. Phấn đấu hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ sẽ đạt 33 triệu đồng một người một năm.
Sau 8 tháng đi vào hoạt động, bộ phận tiếp nhận phục vụ hành chính công của Công ty Điện lực Yên Bái đã tiếp nhận và xử lý 826 yêu cầu về các dịch vụ điện của khách hàng. Trong đó, yêu cầu cấp điện mới là 744 hồ sơ. Các yêu cầu khác như bổ sung thông tin hợp đồng mua bán điện, thay đổi chủ hợp đồng hoặc thay đổi số hộ sử dụng điện là 82 hồ sơ. Các yêu cầu của khách hàng về cấp mới bổ sung thông tin luôn được công ty giải quyết đảm bảo đúng thời gian quy định và đạt gần 100%. Việc thay đổi mô hình tiếp nhận các yêu cầu về dịch vụ điện của Công ty Điện lực Yên Bái đã giúp các khách hàng không phải đi lại nhiều lần mà còn minh bạch hóa các thủ tục hành chính, nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động của ngành điện.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng, các địa phương tích cực đảm bảo an sinh, các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động một cách tốt nhất. Theo đó, tỉnh đã tiếp nhận và cấp phát trên 380 tấn gạo cứu đói cho gần 7.500 hộ nghèo, cận nghèo thuộc các thôn bản, các xã đặc biệt khó khăn. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị chức năng cũng tổ chức thăm và tặng gần 45.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng, tăng gần 12.000 suất quà so với cùng kỳ năm trước. Ngành Lao động Thương binh Xã hội tỉnh cũng đã làm tốt công tác giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 447 người với tổng kinh phí 5,2 tỷ đồng. Thẩm định ra quyết định và giải quyết chế độ chính sách cho trên 500 lượt trường hợp, thực hiện trợ cấp thường xuyên cho gần 24.000 đối tượng bảo trợ xã hội. Với việc thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng và bảo trợ xã hội, thời gian qua của tỉnh đã góp phần nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, giúp họ có cuộc sống ổn định, yên tâm lao động sản xuất.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, trong thời gian qua, hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phản ánh của phóng viên Kiều Loan, Đức Tình.
Thủy điện Đồng Sung có công suất thiết kế 20 MW với tổng kinh phí đầu tư 745 tỷ đồng, là một trong ba dự án nhà máy thủy điện nằm trên suối Ngòi Thia, đang được công ty trách nhiệm hạn Xuân Thiện Yên Bái triển khai xây dựng và là nhà máy thủy điện thứ 5 doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Do suất đầu tư lớn, nguồn lực tài chính của công ty hạn chế, năm 2017-2018, dự án lại bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng do thiên tai gây ra, khiến nguồn vốn triển khai xây dựng dự án bị thiếu hụt trầm trọng. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái, thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, không chỉ giúp công ty có nguồn vốn để tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục mà còn vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.
Ông Dương Bá Thắng, trưởng phòng quản lý đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái cho biết.
Được phía Ngân hàng Nông nghiệp quan tâm, thứ hai là cũng tạo điều kiện là ký hợp đồng tín dụng là năm tháng năm 2017 và giải ngân đầu năm 2018. Thì về phía chủ đầu tư thì cũng đã thi công để đảm bảo vốn và cũng đảm bảo vốn tự có 30%. Trong quá trình giải ngân ấy, thì phía Ngân hàng Nông nghiệp cũng tạo điều kiện về rất chi là thuận lợi về các cái thủ tục về nhanh gọn và nhiệt tình. Nha là cũng các anh bên phía ngân hàng là cũng rất chi là sát sao về tiến độ thi công, về cũng lên kiểm tra thường xuyên, cũng phối hợp cùng với phía chủ đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phía khách hàng.
Ngoài việc cấp vốn kịp thời để công ty phục vụ thi công dự án, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái còn áp dụng lãi suất ưu đãi từ 0,5% đến 0,9% so với thông thường, với các thủ tục nhanh gọn để doanh nghiệp sớm được tiếp cận hợp đồng tín dụng như đã ký kết.
Để nguồn vốn giải ngân được sử dụng hiệu quả, anh Nguyễn Huy Tuấn, Phó phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Bái nói.
Hàng quý, chúng tôi trực tiếp lên công trường kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và căn cứ báo cáo tiến độ thực hiện dự án của khách hàng và phía ngân hàng lên kiểm tra. Từ đó chúng tôi tiến hành giải ngân vốn để đáp ứng cái nhu cầu xây dựng thực hiện dự án của khách hàng.
Là ngân hàng phục vụ chủ yếu cho lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, song để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các chi nhánh loại 2 đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, trong đó chủ động tiếp cận khách hàng trọng tâm là các doanh nghiệp để nắm bắt được kịp thời những vướng mắc khó khăn, nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Riêng năm 2018, doanh số cho vay đối với doanh nghiệp của ngân hàng đạt trên 3.200 tỷ đồng, trong đó cho vay ưu đãi lãi suất đối với 13 doanh nghiệp là 205 tỷ đồng, thực hiện cơ cấu lại nợ trên 68 tỷ đồng, miễn giảm lãi suất cho 37 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi chú trọng ngay từ khâu ban đầu, tiếp cận dự án. Đối với các doanh nghiệp mà có cái nhu cầu đầu tư dự án trên địa bàn, qua nắm bắt tình hình thực tế của doanh nghiệp, thì cán bộ tín dụng chuyên quản chúng tôi đã phối hợp cùng với doanh nghiệp để làm sao đấy hoàn thiện cái hồ sơ và những cái giấy tờ cần thiết để có thể vay vốn được ngân hàng nhanh một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất. Thì trong cái quá trình cộng tác cùng với doanh nghiệp thì chúng tôi đã thúc đẩy cái vấn đề này, và trong cái quá trình sau khi được xem xét thẩm định và ngân hàng ký hợp đồng tín dụng cũng như hợp đồng đảm bảo tiền vay, thì chúng tôi trong cái quá trình giải ngân thì cũng đã xem xét từ cái chứng từ hóa đơn đảm bảo làm sao cái vốn vay của ngân hàng được khách hàng sử dụng đúng mục đích và góp phần vào việc thúc đẩy các dự án đó hoàn thành đúng tiến độ.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp góp phần đưa nguồn vốn tín dụng đến với doanh nghiệp. Cùng với việc chủ động giảm lãi suất cho vay khách hàng, chi nhánh đã triển khai hàng loạt các gói tín dụng hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, trong đó điển hình là gói tín dụng cho đối tượng khách hàng lớn, gói tín dụng đồng hành và phát triển, gói tín dụng tiếp bước thành công và kinh doanh hàng xuất khẩu.
Về sự tạo điều kiện vốn vay của ngân hàng cho doanh nghiệp, ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Nông lâm sản và Thực phẩm Yên Bái, và ông Phạm Tuấn Hải, Giám đốc Công ty trách nhiệm hạn Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng cho biết.
Nhưng riêng về cái vốn mà ngắn hạn, vốn lưu động thì phải nói rằng là ngân hàng là tập trung cho công ty, đúng có thể nói là đáp ứng yêu cầu của công ty trong cái lượng, kể cả về lượng, về thời gian cũng như là hoàn trả. Thì hàng năm thì nói chung là công ty chỉ có vay ở ngân hàng đầu tư là một cái lượng vốn nói chung là không nhỏ đâu, cũng có những năm phải lên tới 60-70 tỷ như năm nay, đáp ứng cái yêu cầu của doanh nghiệp trong cái vấn đề là tổ chức cái sản xuất, nhất là đối với sản phẩm tinh bột sắn. Với đặc thù của sản phẩm tinh bột sắn là phải tập trung sản xuất trong theo mùa vụ, thế và cái mùa vụ nó kéo không dài, nó chỉ khoảng 3-4 tháng và chuyển tiếp sang năm sau khoảng vài 3 tháng nữa thôi. Chính vì như vậy cho nên là cái lượng vốn mà huy động cho nó là rất lớn. Ví dụ như đến giờ phút này là công ty còn đang tồn kho với cái giá trị sản phẩm tinh bột sắn khoảng tương đương với 140 tỷ. Thì chúng tôi đang vay của ngân hàng là sắp xỉ 70 tỷ. Và tôi đánh giá cao cái vay của ngân hàng đầu tư cho các đơn vị sản xuất, trong đấy có công ty chúng tôi.
Cán bộ ngân hàng đầu tư thì các anh các chị luôn luôn hướng dẫn cho chúng tôi có những cái gói tiến dụng có thể là ngắn hạn, cụ thể là có thể là 2 tháng hoặc là 3 tháng. Về cái chính sách tiền tệ thì luôn luôn được thông báo rất là minh bạch. Và như vậy thì nó đảm bảo được cái thông tin kịp thời tới cho doanh nghiệp để chúng tôi phân tích, đánh giá và có thể tiếp tục đầu tư hoặc là không đầu tư.
Chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp được triển khai từ năm 2014 đến nay, không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh tiếp cận nguồn vốn ngân hàng một cách nhanh nhất với lãi suất, ưu đãi, mà còn góp phần đưa chính sách đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả, trên cơ sở mối quan hệ cộng sinh, bình đẳng giữa ngân hàng với doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp và là hành động cụ thể của tỉnh Yên Bái, của hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách của chính phủ, ngân hàng nhà nước trung ương nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thị trường và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Với sự chủ động tích cực của hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, đến nay các chi nhánh ngân hàng thương mại đã cam kết hỗ trợ vốn vay cho 509 khách hàng với số tiền cam kết cho vay là hơn 9.000 tỷ đồng và dư nợ trên 6.800 tỷ đồng, cam kết hỗ trợ giảm lãi suất cho 24 khách hàng là 188 tỷ đồng, dư nợ là 113 tỷ đồng, gia hạn nợ cho 31 khách hàng với số tiền 486 tỷ đồng và giảm lãi suất tiền vay với mức phù hợp cho 198 doanh nghiệp với dư nợ trên 1.900 tỷ đồng. Hết quý 1 năm 2019, các chi nhánh ngân hàng thương mại cam kết hỗ trợ cho vay vốn đối với 16 khách hàng với số tiền cam kết 495 tỷ đồng, doanh số cho vay là 562 tỷ đồng, bao gồm giải ngân cả các dự án đã cam kết năm 2018, dư nợ là 267 tỷ đồng, cơ cấu lại nợ cho 2 khách hàng với dư nợ 19,5 tỷ đồng.
Để tiếp tục duy trì cũng như đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trong thời gian tới, ông Bùi Trung Thu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái nói.
Thì theo cái chủ trương của chính phủ cũng như trực tiếp là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì ngành ngân hàng vẫn tập trung vào một cái chương trình tiếp tục duy trì cái chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp và thậm chí còn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa. Chủ trương thì vừa qua thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã có cái công văn gửi cho Bí thư tỉnh ủy cũng như Chủ tịch tỉnh, thành phố trong cả nước để phối hợp với công ngân hàng trong cái chỉ đạo điều hành các cấp các ngành để tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện tốt cái chuyển đổi kết nối ngân hàng doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả hơn. Để làm sao thì các cái doanh nghiệp ngày càng tiếp cận dễ dàng hơn với vốn ngân hàng. Ở đứng giác độ ngân hàng thì thông qua cái chương trình này thì ngành ngân hàng tiếp tục cải cách hành chính nữa để nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh, cũng như tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhất là đơn giản hóa thủ tục hành chính, rồi tiết kiệm chi phí để tiến tới theo lộ trình để giảm dần lãi suất để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng ngày càng thuận lợi hơn với cái giá ngày càng rẻ hơn để góp phần cho giảm hạ giá thành doanh nghiệp và tạo cái sức cạnh tranh sản phẩm của địa phương.
Không chỉ góp phần vào việc tăng trưởng dư nợ của các ngân hàng, chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp thực sự là đòn bẩy để cho doanh nghiệp ngày càng phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho tỉnh nhà.
Quý vị vừa nghe phản ánh hiệu quả của chương trình kết nối doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, vì hoàn cảnh nên nhiều người chưa bao giờ được đi học hoặc học dở dang nên không biết chữ, đồng nghĩa với việc hạn chế trong giao tiếp, khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Nhưng giờ đây, người Dao ở thôn Khuân Thống, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã có cơ hội được xóa mù bởi các lớp học được tổ chức vào buổi tối, phản ánh của phóng viên thời sự.
Kết thúc một ngày lao động, chị Bàn Thị Chịu ở thôn Khuân Thống, xã Tân Lĩnh lại tất bật hoàn thiện những công việc nhà, nấu bữa tối cho các thành viên trong gia đình nhà chồng. Mọi công việc đều hoàn thành trước 18:30 để chị có thời gian đi học xóa mù chữ. Là người phụ nữ dân tộc Dao từ bé không được đi học, sau khi xây dựng gia đình, chị lại quấn vào cuộc sống mưu sinh, nên biết được cái chữ với chị là rất khó khăn. Không biết chữ nên mọi giao tiếp của chị cũng bị hạn chế, và nhất là việc học hành của con cái chị cũng không thể quan tâm. Cơ hội đến với chị khi ở thôn có lớp học xóa mù. Không giấu dốt, ngại ngùng, chị quyết tâm đi học. Chị Bàn Thị Chịu tâm sự.
Trưa thì đi làm ruộng, phải tranh thủ đi làm ruộng. Chiều về thì lại đi chăn trâu, đến lúc thì đi chăn trâu, rồi tối về lại nấu cho con ăn dọn dẹp rồi đi học. Em cũng thấy nó bình thường, bởi vì em muốn đi học được cái chứ để về để dạy con học.
Không chỉ có chị Bàn Thị Chịu mà ở thôn Khuân Thống có rất nhiều phụ nữ người Dao cũng có hoàn cảnh tương tự, chưa được đi học hoặc có được đi học nhưng học dở dang nên tái mù chữ. Không ngại ngùng, giấu dốt, sau khi lớp học xóa mù chữ được tổ chức tại thôn vào buổi tối, đã thu hút được đông đảo chị em phụ nữ người Dao từ độ tuổi 15 đến 35 tích cực đi học. Lúc đầu lớp học chỉ có 60 học viên đăng ký nhưng sau vài buổi học đã có thêm 25 học viên đến học, đưa số học viên của lớp xóa mù này lên đến 85 người. Những tiết học xóa mù bắt đầu bằng những chữ cái, những âm vần. Mặc dù đã quá cái tuổi để học, nhưng những học viên vẫn hăng say học với hy vọng biết cái chữ để đọc, để biết thực hiện những kiến thức khoa học kỹ thuật để chăn nuôi trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình, biết cái chữ con số để đỡ khổ. Chị Triệu Thị Độc, thôn Khuân Thống nói.
Không viết được và không biết, chỉ biết nghe còn không biết viết. Không biết đọc ạ, biết chữ thì mình bản thân mình sẽ không thiệt thòi ạ. Để mình phun thuốc này mới biết thứ nào là phun để nó không chết lúa và thứ nào để phun để cho nó sinh trưởng ạ.
Lớp học được hai cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Lĩnh đứng lớp. Xác định đây là đối tượng học viên là những người lớn tuổi, quen việc cầm cày cuốc hơn cầm bút. Do vậy, việc học và tiếp thu kiến thức rất chậm, dễ sinh chán nản dẫn đến bỏ học. Vì vậy, ngoài việc vận động các học viên ra lớp để các học viên hiểu bài, ngoài sự tận tâm giảng bài, thì các giáo viên luôn tỏ ra thân thiện giúp đỡ chia sẻ với các học viên, nên mỗi tiết dạy luôn tạo sự hưng phấn. Cô giáo Lương Thị Duyên cho biết.
Tôi đã khắc phục bằng cách đó là học hỏi những anh chị đi trước đã dạy xóa mù chữ, và thứ hai đó là chúng tôi nghiên cứu tài liệu ạ, để có những cái tài liệu phù hợp nhất cho đối tượng của chúng tôi, và thứ hai đó là chúng tôi phải gần gũi với họ, và chúng tôi phải truyền đạt từ những cái đơn giản nhất, từ những cái nét chữ đầu tiên. Và chúng tôi ngoài cái việc mà chúng tôi dạy như thế này thì chúng tôi còn phải giải nghĩa từ cho họ. Thậm chí là chúng tôi đưa những cái hình ảnh thực tế để cho họ hiểu được là cái chữ, cái từ họ đang đọc là có nghĩa là như thế nào. Qua 3 buổi mà tôi dạy thì cái buổi đầu tiên mà tôi dạy ấy, thì tôi thấy là ban đầu thì học viên đi học rất là đông đủ. Thứ hai đó là học viên giữ trật tự ạ. Và hơn nữa là các học viên ở đây thì họ cũng rất là tích cực. Họ rất là mong muốn biết được cái chữ. Đấy, và tôi thấy là học đến buổi thứ 3 thì tôi thấy nhiều anh chị ở đây đã biết ghép vần, đã viết chữ, và tôi thấy thậm chí là các anh chị làm toán rất là nhanh.
Thôn Khuân Thống là thôn có tỷ lệ người mù chữ khá cao, toàn thôn có 182 hộ với 956 nhân khẩu thì có đến 172 người mù chữ, riêng xã Tân Lĩnh cũng có đến 716 người mù chữ. Nguyên nhân của tình trạng này là do điều kiện kinh tế khó khăn, cộng với ham chơi, rồi lấy vợ, lấy chồng sớm, sinh con nên không được đến trường, không biết cái chữ. Việc mở lớp xóa mù bước đầu đã mở ra cơ hội rất quan trọng. Đây là giải pháp đầu tiên để nâng cao hiểu biết cho người dân, xóa nghèo bền vững. Cùng với đó, khi mọi người, mọi nhà đều biết chữ, sẽ giúp cho chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến được với người dân. Người dân cũng áp dụng tốt hơn các kiến thức khoa học kỹ thuật và chăn nuôi sản xuất, mang lại thu nhập cao hơn. Anh Đoàn Đức Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lĩnh cho biết.
Với cái chủ trương là xóa mù để nhằm do bà con là tiếp xúc được, đọc được các cái văn bản nhà nước, rồi các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, thì Đảng bộ, chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với lại các cơ quan ban ngành cấp trên là mở các cái lớp xóa mù chữ để nhằm mục đích là để cho bà con mở mang cái kiến thức để áp dụng các cái tiến bộ khoa học mà cấp trên cũng đưa đến, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đưa đến, thì là cũng biết chữ thì mới đọc được để áp dụng cái đó. Đấy là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai là đây là vùng cao thì nó có những cái thủ tục nó lạc hậu, thì cũng mong muốn là để bà con biết chữ, tiếp cận được với những cái tiến bộ và sâu của xã hội xung quanh đến, thì để giảm những cái thủ tục lạc hậu trên địa bàn.
Theo báo cáo của huyện Lục Yên, hiện nay toàn huyện có đến 9.800 người mù chữ ở mức độ 1 và 2. Để giải quyết tình trạng này thì trong 2 năm 2017-2018, huyện Lục Yên đã mở 3 lớp xóa mù cho 95 học viên và năm 2019 theo kế hoạch sẽ mở 6 lớp. Những lớp xóa mù được mở ra sẽ mang đến ngày mai tươi sáng và cũng là niềm vui không bao giờ muộn của những người mù chữ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, người chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố Yên Bái gặp không ít khó khăn do tác động của giá cả thị trường cũng như dịch bệnh. Để ổn định quy mô đầu đàn, thành phố đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn cùng các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn. Nhờ đó, đến nay, số lượng đầu đàn lợn trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì ổn định.
Gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái gắn bó với nghề nuôi lợn đã nhiều năm nay. Lúc thị trường ổn định, giá lợn hơi tăng cao, đàn lợn của gia đình bà Lan lên tới 130 con. Thời điểm hiện tại, gia đình bà duy trì 12 lợn nái và 80 con lợn thương phẩm. Để duy trì quy mô đầu đàn thì khâu chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh luôn được gia đình chú trọng hàng đầu. Theo đó, cứ vài ngày, gia đình rắc vôi bột, phun tiêu độc khử trùng, tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ cho đàn lợn. Nhờ đó, đàn lợn của gia đình phát triển ổn định. Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Nếu mà cứ như trước đây mà là cái giá thành nó đạt thì chắc là chúng tôi còn phát triển hơn nữa. Thế nhưng mà vì năm 2016-2017 giá thành nó tụt thấp, nhưng với gia đình nhà tôi vẫn duy trì. Tất nhiên là không được như đúng lúc mà mình theo cái dự án. Nếu đúng dự án của nhà tôi thì là 20 nái và 31 lợn thịt. Thế nhưng mà vì là cái thời điểm nó khó khăn đã như thế nhưng mà tôi vẫn duy trì được 12 nái. Thế nhưng mà khi bắt đầu mà cái giá thành nó lên được một tí thì nó lại dịch bệnh của cái lở mồm long móng. Nhưng mà đối với gia đình nhà tôi thì tôi vẫn là phòng bệnh, vẫn giữ được.
Cũng phát triển kinh tế gia đình từ nghề chăn nuôi lợn vài chục năm nay. Lúc nhiều nhất gia đình ông Trần Như Xuyên ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nuôi 60 con trên một lứa. Thu nhập trung bình từ 50 đến 100 triệu đồng một năm. Thời điểm này quy mô đầu đàn giảm còn 40 con lợn thương phẩm và 2 con lợn nái. Hiện tại chăn nuôi lợn gặp khó khăn do giá cả và ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Song gia đình ông vẫn tiếp tục duy trì nhưng đảm bảo quy trình chăn nuôi an toàn. Trong đó lợn giống được nhập có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiêm vaccine phòng bệnh, phun tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột xung quanh chuồng nuôi bằng thuốc sát trùng và chăm sóc lợn theo đúng kỹ thuật. Ông Trần Như Xuyên, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi là những người con nhà nông dân nông nghiệp, chúng tôi nuôi lợn rất là lâu năm. Chúng tôi chăn nuôi lợn từ thùng còn nhỏ thôi, nhưng mà cũng được thành phố và nhà nước hỗ trợ là chúng tôi làm cái dự án từ năm 2016 đến nay, mà nói là chúng tôi vẫn duy trì được cái đầu đàn gia súc, vừa lợn nái vừa lợn choai vừa lợn thịt. Trong những cái năm qua, nhất là năm 2018 bước sang năm 2019 thì nó có các cái bệnh dịch, một là lở mồm long móng, hai là bệnh dịch tả châu Phi, ba là các loại bệnh khác. Nhưng mà chúng tôi được sự quan tâm của thành phố, của xã, chỉ đạo cho toàn thể bà con nhân dân trong thôn, trong đó là có gia đình chúng tôi, là chúng tôi chủ động chăm sóc và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, chính là bảo vệ, cho nên cái bệnh dịch nó xảy ra thì trong gia đình không có.
Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, phát các tờ rơi liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức ký cam kết cho 160 hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn. Cùng với đó, xã còn vận động người chăn nuôi tiếp tục duy trì số lượng đầu đàn khoảng 4.000 con và tăng đàn ở mức vừa phải, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Thế còn trong cái công tác, cái việc duy trì đầu đàn từ sau đợt giảm giá giai đoạn 2016 và đầu 2018, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân là cố gắng duy trì cái số lượng đàn ở cái mức độ là vừa phải, đặc biệt là duy trì cái số lượng lợn sinh sản để đảm bảo sau khi cái giá thị trường nó ổn định trở lại để cho bà con tăng cái đàn trong dân nó nhanh hơn, và thứ hai là để cho nhân dân là chủ động được cái nguồn con giống nó tốt hơn, không phải di chuyển từ vùng nọ sang vùng kia để tránh cái lây lan dịch bệnh.
Cũng giống như nhiều địa phương khác trong tỉnh, vài năm trở lại đây, người chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố Yên Bái gặp nhiều khó khăn do giá cả thị trường không ổn định, giá lợn hơi thấp. Đặc biệt đầu năm 2019, thành phố Yên Bái đã phải tiêu hủy 171 con lợn do bệnh lở mồm long móng. Cùng với đó, bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, khiến người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ và tái đàn. Theo số liệu thống kê hiện nay, trên địa bàn thành phố Yên Bái có 26.000 con lợn, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Để đảm bảo đàn vật nuôi phát triển ổn định, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cùng các xã phường tăng cường tuyên truyền vận động người chăn nuôi, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Triển khai tiêm vaccine lở mồm long móng cho trên 7.500 con lợn, phun tiêu độc khử trùng cho trên 3.400 cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm, chợ, nhà hàng. Tuyên truyền cho người dân chú trọng chăn nuôi theo biện pháp an toàn sinh học, tăng cường tần suất vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng, tiêm vaccine phòng bệnh, kiểm soát nguồn giống chặt chẽ. Đồng thời, ngành chức năng cũng thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ gia súc, kiểm tra vệ sinh thú y và công tác giám sát dịch bệnh. Bà Phạm Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái, nói:
Khi nắm được cái thông tin tại huyện Văn Chấn thì xuất hiện cái ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, thì trung tâm đã tăng cường lãnh đạo ở cán bộ viên chức là tăng cường giám sát cơ sở để nắm bắt cái tình hình chăn nuôi cũng như dịch bệnh trên địa bàn để kịp thời có những cái biện pháp xử lý khi cần nếu có dịch bệnh xảy ra. Thứ hai là tăng cường để hướng dẫn tuyên truyền bà con nhân dân các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng chống dịch bệnh. Trung tâm sẽ phối hợp với lại cái ủy ban nhân dân các xã phường cũng như là các cái tổ công tác liên ngành của tỉnh cũng như của thành phố để tăng cường kiểm tra các kiểm soát cái vận chuyển gia súc gia cầm, đặc biệt là lợn và các sản phẩm của lợn ra vào trong địa bàn, tăng cường kiểm tra kiểm soát các cái cơ sở giết mổ nhỏ lợn trên địa bàn, đặc biệt là cái vấn đề nhập lợn vào các cơ sở giết mổ phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ những cái cơ sở an toàn không có dịch bệnh.
Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố đang tăng cường phối hợp với các xã phường tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn, góp phần ngăn chặn mầm bệnh xâm nhiễm vào địa bàn, giúp người chăn nuôi duy trì ổn định và phát triển đàn lợn theo hướng bền vững.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.